Ông Trương Hoàng Nhất ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời làm ngư phủ từ thời còn trẻ. Sau nhiều năm chạy tài công, ông tích góp và vay mượn thêm mới mua được một chiếc ghe để làm nghề câu mực. Nay ông Nhất lớn tuổi, bệnh tật nhiều nên thuê tài công chạy. Năm ngoái, ghe biển của gia đình ông vi phạm vùng biển Thái Lan nên bị bắt. Tài công và 5 thuyền viên vẫn bị giam giữ đến nay. Khi cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tiếp nhận xác minh vụ việc, đã quyết định xử phạt chủ ghe hơn 900 triệu đồng vì đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Ông Nhất cho biết, không hay việc tài công vi phạm vùng biển nước ngoài. Khi được thông báo, ông hoàn toàn suy sụp bởi không chỉ mất chiếc tàu cá mà gia đình ông cũng đứng trước nguy cơ phá sản. Trước đây, trông chờ vào chiếc ghe đánh bắt để có tiền trả lãi ngân hàng và trả bớt nợ tiền mượn bà con mua ghe. Bây giờ khả năng trả nợ không có, chưa nói đến tiền nộp phạt vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong thâm tâm, ông Nhất không bao giờ muốn tàu cá gia đình mình đánh bắt trái phép để phải rơi vào hoàn cảnh túng quẫn như hiện nay.
Ở nhà tôi thì vợ chồng già trên 65 tuổi rồi. Tài sản thì có chiếc ghe không mà bây giờ bị bắt hay gì vậy đó thì thiếu nợ ngân hàng, cầm chỗ đó ngân hàng cũng mấy trăm, rồi thiếu nợ ngoài cũng mấy trăm triệu. Cái này tôi không biết làm sao tôi trả nợ cho người ta. Cũng như tiên chuyện em, biển nhà mình nó có là bao nhiêu ăn bao nhiêu đi. Đi ngoài là mất tài sản, thứ hai là mở tù. Chiếc ghe gì là 5-6 gia đình ai cũng được khổ hết, vợ con ta khổ, và thứ hai là mình mất tài sản, thứ ba nhà nước phạt giá mình nữa.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài là bởi nguồn lợi thủy sản, ngư trường trong nước suy giảm nhiều, đời sống của ngư dân gặp nhiều khó khăn. Trước áp lực nợ ngân hàng, áp lực cơm áo gạo tiền, có những chủ tàu, thuyền trưởng đã cố tình đưa tàu đi khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài. Bà Trần Thị Lý ở phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã gắn bó với nghề biển được 30 năm. Chưa bao giờ bà thấy nghề khai thác biển lại gặp khó khăn như bây giờ. Nguồn lợi ngày càng ít, giá cả nhiên liệu và các chi phí đều tăng mạnh. Bà Lý cảm thấy xấu hổ khi ngư dân của mình sang nước khác đánh bắt trái phép. Chính các tàu cá của bà cũng có nguy cơ vi phạm, nên bà Lý muốn bán ghe nhưng không ai mua. Đậu tàu thì ngư cụ, đồ nghề sẽ hư hỏng, còn ra biển thì khó quản lý được tài công.
Mỗi một cặp tàu á, vài trang thiết bị để đi làm á, là phải 10 mấy tỷ. Bây giờ trị giá chỉ còn xuống có 5-6 tỷ thôi. Khuyên rằng ngư tài công của mình đi làm á, đừng có đi ăn cắp của người ta. Ở nhà là quyền của tôi, đi ra ngoài đó là quyền của anh em. Mà anh em ra ngoài đó, thấy anh A chạy qua bên kia làm được nhiều. Rồi bắt đầu đi ra ngoài khơi á, thì mấy anh tắt máy, mấy anh chạy đi. Tôi ở nhà làm sao được đây. Nỗi khó khăn này chủ tàu của tôi rất là trăn trở, nhưng không biết phải làm sao.
Vào tháng 3 năm 2023, Chi cục Thủy sản Cà Mau phát hiện tàu cá CM91772TS đang che giấu 10 thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá khác. Trong đó, 7 thiết bị đã được lắp cho tàu cá tỉnh Cà Mau và 3 thiết bị đã được lắp trên các tàu cá tỉnh Kiên Giang. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ tàu CM91772TS khai nhận được điện thoại của các chủ tàu và thuyền trưởng để giữ thiết bị giám sát hành trình dùm, đổi lại được nhận từ 30 đến 60 lít dầu mỗi thiết bị. Qua vụ việc trên, đã thấy rõ mặc dù các sở, ngành và địa phương đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành đúng chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động khai thác thủy sản. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận chủ tàu, thuyền trưởng chỉ vì lợi ích trước mắt để rồi phải đối diện mức phạt hàng trăm triệu đồng. Hải sản của nước ta bị EC cảnh báo thẻ vàng, tức 100% sản phẩm hải sản xuất khẩu sang EU sẽ bị kiểm tra chất lượng. Điều này vừa làm mất uy tín sản phẩm, vừa tốn kém chi phí cho doanh nghiệp nhiều hơn. Đặc biệt, nếu không gỡ được thẻ vàng thì nguy cơ bị thẻ đỏ, khi đó sẽ cấm xuất khẩu sản phẩm vào EU. Các thị trường khác cũng có thể áp dụng các biện pháp tương tự thì nghề khai thác đánh bắt hải sản còn khó khăn hơn rất nhiều. Trực tiếp nhất là ngư dân sẽ chịu ảnh hưởng bởi thị trường hẹp, giá sản phẩm nguyên liệu thấp. Từ đó, trong việc triển khai các giải pháp để tháo gỡ thẻ vàng, cơ quan chức năng các tỉnh vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long liên tục tuyên truyền đến người dân những hệ lụy vừa nêu. Ông Nguyễn Trọng Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải, địa phương chiếm hơn 50% số tàu cá trong tỉnh Bạc Liêu cho rằng, sau thời gian đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngư dân được thông tin về những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản Việt Nam năm 2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các văn bản quy định của pháp luật về phòng chống IUU. Bà con dần hiểu được, không vì lợi ích trước mắt mà cho tàu sang khai thác ngư trường nước ngoài, gây tổn hại hình ảnh và lợi ích của đất nước. Ngư dân đã ý thức hơn, tình trạng tàu cá và ngư dân trên địa bàn vi phạm vùng biển nước ngoài đã không còn diễn ra trong 3 năm qua, song vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.
Nói chung thì hiện nay người dân cũng rất là có ý thức vấn đề này rồi. Tuy nhiên thì huyện cũng còn gặp một số cái khó khăn. Thì cái thứ nhất là các cái thiết bị hành trình thì nó thường xuyên bị mất kết nối. Thì thời gian tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và đặc biệt nhất là kiểm soát chặt chẽ các cái tàu mà có nguy cơ cao là không cho ra ngoài khơi để đánh bắt. Và nếu như mà phát hiện thì xử lý kiên quyết góp phần để gỡ thẻ vàng trong cái thời gian tới.
Trong báo cáo kết quả thực hiện IUU, các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long đều chỉ ra tình trạng tàu cá mất kết nối vẫn còn nhiều, nhất là nhóm tàu cá mất kết nối từ 6 đến 24 giờ, sau đó có kết nối lại, khó cho công tác quản lý và xử lý. Công tác xác minh để xử phạt tàu cá khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước ngoài gặp nhiều khó khăn, do không có văn bản, bản án chính thức từ nước bắt giữ. Tình trạng tự ý móc nối với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để chuộc tàu cá và thuyền viên bị bắt về nước không khai báo, không thông qua đường ngoại giao ngày càng tinh vi. Một số chủ tàu, đồng thời là thuyền trưởng, vẫn đang bị giam giữ tại nước ngoài. Tàu cá cũng bị tịch thu, nên lực lượng chức năng tại địa phương chưa thể làm việc, xử lý theo quy định.